Phật dạy đoạn này phần lớn cho những người ngoại đạo. Tâm thức họ tu cao, đi sâu vào được đến hành ấm rồi, nên khi Ngài nói là họ hiểu ngay. Cũng như khi ta đọc bộ kinh Lăng Già, trong đó Ngài xếp hạng ngoại đạo thật là khó. Ngài dùng toàn những chữ rất trừu tượng, rất khó hiểu. Nay ta xin đi sang thức ấm, bỏ một đoạn kinh trong hành ấm. Phật tử không chịu: thưa ông, còn một phần ma chướng của hành ấm, xin ông giảng nốt cho, bỏ đi thì phí quá. Đáp cười xòa: ồ, nhưng tôi lại hết hứng giảng về cái đó rồi. Tôi lại thấy có hứng thú giảng về thức ấm hơn. Phật tử đề nghị dỗ dành: vậy thì bữa khác nếu có hứng, ông trở lại hành ấm giảng tiếp nhé. Đáp: thật ra như tôi đã nói hồi nãy, người giảng chỉ có thể giảng được ít phần, như để lấy cái đà làm năng động sinh khởi cho người nghe, phải tìm hiểu suy tư thêm thôi. Vì chính cái động năng ấy mới thật sự đưa mình vào đạo, vào dòng suy tư và thiền quán. Rồi từ đó nảy sanh một động năng muốn tu tập. Lúc đó trí huệ mới phát sanh và không còn mảy may nghi ngờ về giáo lý vi diệu của Đức Phật. Phát sanh ra được một lòng tin kiên cố, không gì lay chuyển nổi. Lúc đó chúng ta sẽ có một tính căn sâu chắc, mà cái rễ ăn sâu vào đến tàn thức, thì con đường tu tập thành Phật quả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ở đây nói cho cùng, tôi cũng không phải là giảng đâu, mà xin đọc cho quý vị nghe những đoạn kinh để chúng ta suy tư, cố tìm ra mật ý của Phật mà thôi. Kinh: những ma sự thuộc thức ấm. Giảng: chúng ta cũng nên nhớ rằng khi một hành giả bắt đầu bước vào thức ấm là đã tiêu dung được cái ngã và cái mạn căn rồi. Thế mà khi vào đến đây vẫn còn vấp phải những ma ý nữa. Kinh: A Nan, thiện nam tử kia tu phép tam ma đề, khi hành ấm hết rồi. Giảng: hành ấm hết tức là thành trì của cái ngã đã được tiêu dung. Kinh: thì cái then chốt lay động chúng, sinh ra các loài thế gian bỗng được xóa bỏ. Giảng: tức là tất cả những hành ấm đã được tiêu diệt. Kinh: diền mối vi tế quan hệ sâu xa gây nghiệp, chịu báo của ngã thể chúng sanh, cảm ứng đều bạch dứt. Giảng: tới đây là cái ngã đã cùng các nghiệp báo hành nghiệp đã được bạch dứt. Lúc này Phật mô tả tâm trạng một vị hành giả đi vào thức ấm. Kinh: người đó hầu được đại giác ngộ nơi bản tính niết bàn, như khi gà gáy tan, xem qua phương đông đã có ánh sáng. Giảng: không biết quý vị nghĩ sao, theo tôi những lời kinh tả cũng rất thơ mộng. Vị này hầu như được đại giác ngộ nơi bản tính niết bàn, vì hành giả đã lọt vào lớp sương mù cuối cùng, hư vô vi tế, thì hành giả có cảm tưởng rằng hình như mình được đại giác ngộ, vào đến chỗ này rồi, trong phương xa đã lóe lên ánh sáng, tựa như một người thức lâu trong đêm dài sanh tử tối tâm, để cuối cùng nhìn thấy lóe lên niết bàn bất tử, vào được thức ấm này. Tương tự như một người thức suốt đêm, nay gà gáy sáng và ánh sáng lóe lên ở phương đông, đó là hành giả đã vào được đến thức ấm. Kinh: sáu căn rỗng lặng, không còn rong ruổi nữa. Giảng: lúc đó sáu căn rỗng lặng như tấm gương sáng soi đủ các thứ mà chẳng khởi vọng tình vọng tưởng gì cả. Cũng như trong kinh Pháp Hoa nói sáu căn thanh tịnh là rỗng lặng, dù nhìn cảnh giới gì cũng an nhiên, tâm không lay động, như có người muốn đến giết mình cũng không hề khởi tâm sợ hãi, hay những sự vật mà ngày trước mình yêu mến vô cùng, nay chỉ như gương soi bóng đèn nhạn thôi, mà không khởi vọng tình vọng tử. Nên đặc tính đầu tiên khi một hành giả vào được thức ấm thì có được sáu căn rỗng lặng, tức là sáu căn thanh tịnh của Pháp Hoa mà ngài trí giả vào được. Ngài tụng kinh Pháp Hoa đến phẩm thứ 23 thì phải, tôi không rõ phẩm thứ mấy. Nói về ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát, lúc tụng tới câu lành thay thiện nam tử, đó mới là chân tinh tấn, chân pháp cúng dường Như Lai, thì ngài trí giả vào được định ngay. Trong cái định đó ngài mở được thiên nhãn, nhìn thấy núi Linh Thú, hội Linh Sơn vẫn tiếp tục, Phật và các đại chúng vẫn ngồi đẩy. Kinh sáu căn rỗng lặng, không còn rong ruổi nữa. Giảng không rong ruổi cái gì? Không rong ruổi theo tiền trần thô kệch của ngoại cảnh. Kinh trong và ngoài đều lặng sáng, vào được tánh vô sở nhập. Đến đây không còn cảm nhận được cái gì nhập xả, thì đã đạt được vô phân biệt trí, tức bình đẳng tánh trí. Giảng lúc bây giờ trong ngoài như một tấm gương sáng, không còn phân biệt là trong hay ngoài nữa. Vào được tính vô sở nhập, tức là vào được đến thức ấm. Lúc đó hành giả bắt đầu thấy rằng tất cả pháp giới, ngay cả chính thân mình, không phải là khác. Chưa được là một, nhưng không phải là khác, nên gọi là vô sở nhập. Như nhìn cái cây kia cũng thấy không phải là khác với mình nữa, nhưng thấy nó vẫn chưa phải hoàn toàn là một với mình. Kinh thấu suốt nguyên do thụ sinh của 12 loài mười phương. Giảng trên kia là chỉ nhìn thấy 12 loài chúng sinh khởi lên thôi, nhưng chưa thấy rõ được cái nguyên do của nó. Tức là trước chỉ nhìn thấy những bụi hào quang phục lên thôi. Còn ở đây hành giả đi sâu hơn nữa vào thức ấm, thấy được nguyên do của nó. Như thấy loài này thì do dục nhiễm mà luân hồi, loài kia thì do hư vọng mà luân hồi, vân vân. Nhìn thấy được tập quán cũ của chúng sanh khởi lên để luân hồi, thay đổi. Nếu quý vị chịu khó về dở kinh Lăng Nghiêm ra đọc đoạn Đức Phật nói về sự luân hồi của 12 loài chúng sanh, thì ta thấy rất bàng hoàng. Chỉ có tuệ nhãn của Phật mới nói được như thế thôi, còn không có một ai có thể nói được. Tôi xin đọc một vài đoạn Đức Phật nói về 12 loại chúng sanh luân hồi như thế nào cho quý vị nghe qua, mới thấy tuệ giác của nhà Phật là vô đẳng đẳng, không thể nghĩ bàn, không thể ngôn thuyết. Kinh A Nan, nhưng trong thế giới có hư vọng luân hồi điên đảo về động, nên hòa hợp với khí, thành ra 84.000 loại tưởng bay loạn. Vì vậy nên có mầm trứng trôi lăn trong cõi nước, cá chim lùa lắng vân vân, các loại đầy rẫy. Giảng tức là những loài cá rùa chim vân vân này, do hư vọng luân hồi điên đảo về động, hòa hợp với khí, thành ra những loài này. Kinh nhưng trong thế giới có tạp nhiễm luân hồi điên đảo về dục, nên hòa hợp với tư, thành ra 84.000 loạn tưởng ngang dọc. Vì vậy có những bào thai trôi lăn trong cõi nước, người, súc, rồng, tiên trong các loại đầy rẫy. Giảng trên kia thì ngài nói về chim cá rùa vân vân, do hư vọng luân hồi điên đảo về động, hòa hợp với khí. Còn loài người chúng ta và loài thai sanh là do tạp nhiễm luân hồi điên đảo về dục, hòa hợp với tư, tức là tư tưởng của chúng ta, thành những thứ bào thai trôi lăn với nước. Trong kinh nói rằng khi khởi tâm dục lên thì phải khởi cái tư này trước. Nên khi đọc kinh nhiều đoạn, Ngài dùng những chữ thật cô động nên khó hiểu. Ở đây không phải là giảng nổi đâu, mà chỉ nói để quý vị có một tiền phong vị thế nào là lăng nghiêm. Kinh: nhưng trong thế giới có chấp trước luân hồi điên đảo về thú, nên hòa hợp với noãn, thành ra 84.000 loạn tưởng nghiêng ngửa. Vậy vậy nên có tế nhi thấp sanh trội lăn trong cõi nước, nhung nhúc quậy động các loài đầy rẫy. Giảng: đây là nói đến các loài thấp sanh. Như trong kinh nói như vậy chứ khó hiểu lắm. Chấp trước luân hồi điên đảo về thú nên hòa hợp với noãn. Noãn đây không phải là trứng chim đâu, mà đó là trứng của các loài bọ hay những thứ vi khuẩn vân vân. Kinh: nhưng thế giới có biến dị luân hồi điên đảo về giả, nên hòa hợp với súc, thành ra 84.000 loạn tưởng mới cũ. Vì vậy nên mới có kiết mang. Chỗ này không biết rõ là kiết mang hay kết mang. Hóa sanh trôi lăn trong cõi nước, chuyển thoái suy hành, các loài đầy rẫy. Giảng: chuỗi này là cho những loài hóa sanh, đại khái như vậy. Còn đến 8 loài chúng sanh nữa, đọc cứ như đập đầu vào tường vậy, mù mịt và khó hiểu lắm. Nhưng chúng ta cũng nên đọc qua những lời nói và tư tưởng ghê gớm như thế thì mới có thể khởi tâm trân trọng đối với kinh Phật. Nên tôi vẫn nghĩ phải là một bậc đẳng giác biết tất cả mới có thể nói như nước chảy mây trôi như thế được. Phải nhìn thấy rõ các loài biến hóa ra sao mới nói được chứ. Còn chỉ nhìn thấy và biết đại khái thì không bao giờ có thể nói được như thế. Chương 8. Vừa rồi chúng ta tụng hai phẩm Hoa Nghiêm là Như Lai Danh Hiệu và Tứ Thánh Đế. Tôi chắc quý vị đã nhận thấy cái ý của kinh. Trong Như Lai Danh Hiệu, kinh chỉ muốn nói rằng các cõi thì vô lượng, mà chư Phật xuất hiện các nơi theo phương tiện huệ thiện xảo, tức là tùy theo chúng sanh nơi đó ưa thích những gì thì phương tiện xuất hiện theo như thế. Vì vậy các ngài thường lấy những danh hiệu chiêu dụ chúng sanh nhiều nhất để dễ nhiếp phục. Vì vậy danh hiệu của các ngài có vô lượng vô số. Trong kinh nói là có 4.000 ức danh hiệu, nhưng danh hiệu nào cũng vậy thôi, cũng chỉ là Bát Nhã, Đại Bi và Quang Minh mà không có gì khác cả. Còn Tứ Thánh Đế cũng vậy. Đây là ngài Văn Thù Sứ Lợi nói. Ngài nói rằng ở cõi Ta Bà này thì gọi là Khổ Tập Diệt Đạo Tứ Đế. Tứ Đế của Thanh Văn thường thường chỉ là Diệu Đế Khổ Tập Diệt Đạo thôi, nhưng lên hàng Bồ Tát Đạo thì trở thành Tứ Thánh Đế. Là vì do tâm không tịch của các ngài quán chiếu nên trở thành Thánh Đế. Vì vậy trong cõi Ta Bà này các ngài dùng chữ Khổ Tập Diệt Đạo, như ở các cõi khác ngài lại dùng những chữ khác, chỉ là vì phương tiện thiện xảo thôi. Thí dụ như trong cõi Mật Hướng, chữ khổ chuyển thành chữ phiền não hay trói buộc, còn chữ tập thì dùng chữ khác để gây âm hưởng trong tâm thức chúng sanh cõi đó, khiến họ bám vào đó để sau này dễ điều phục tâm hơn. Còn chữ diệt trong cõi Mật Hướng thì ngài dùng chữ ly phiền não hay vô cấu, còn chữ đạo thì gọi là sang bờ bên kia vân vân. Tóm lại sự xuất hiện của chư Phật biến hiện vô cùng, vì chư Phật bao giờ cũng dùng phương tiện huệ độ sanh, mà tất cả cũng chỉ do lòng đại bi và bát nhã của các ngài thôi. Hôm nay chúng ta trở về phẩm Ma Chướng. trong lần trước tôi đang giảng đến phần ma chướng của hành ấm, tức là một hành giả tu như Huyễn Tam Ba Đề vào được hành ấm rồi, khi quán chiếu để tiêu dung hành ấm, tức là tiêu dung cái ngã của mình, thì vấp phải những ma chướng là sao? Nhưng hôm nay, trước khi giảng tiếp, tôi muốn nói kỹ với quý vị về ngũ ấm, vì nó là điểm hết sức cốt yếu trong Đạo Phật. Tất cả kinh đều xoay tròn quanh điểm ngũ ấm ấy. Vì vậy, sau khi Phật giảng kinh Lăng Nghiêm, thì Ngài nói về nó, ngũ ấm. Nên hôm nay, cần giảng kỹ về nó. Vì tôi thấy có nhiều vị học kinh lâu năm cũng không hiểu rõ ngũ ấm là gì. Có khi chỉ hiểu được sắc thọ tưởng mà thôi, chứ không hiểu được hành ấm và thức ấm là sao. Và nhiều khi cũng không hiểu chấp ngã và chấp pháp là như thế nào. Nói về ngũ ấm xong, thì sẽ phải đối chiếu với ngũ nhãn, với ngũ trượt. Rồi lại phải nói qua về không gian, thời gian trong ngũ ấm đó. Hôm nay là một bài giảng quan trọng. Tôi xin nói thông thả cho quý vị nghe, và xin cố nhớ lấy và suy tư về nó. Vậy thế nào là ngũ ấm? Tất nhiên chúng ta cũng biết nó là năm lớp sương mù. Những lớp sương mù đó trong kinh thường dùng hai chữ để chỉ, hoặc gọi là ngũ uẩn hay là ngũ ấm. Ngũ uẩn là gì? Uẩn là nhóm hợp, ấm là ngăn che. Nhóm hợp lại rồi mới ngăn che, tức là các pháp nổi lên bời bời như đám sương mù ngăn che, khiến ta không nhìn thấy được chân tâm. Thường chúng ta sống là chỉ hay bơi lội trong sắc ấm này. Những người chịu khó tu hành khá một chút thì bơi lội trong thọ ấm và tưởng ấm mà thôi, ít khi biết được đến hành ấm và thức ấm. Vì vậy dĩ nhiên là chưa thể biết diệu tâm là gì, cũng như không thể biết chữ vô minh hoặc là gì. Vì thường khi chúng ta học Phật Pháp thì chúng ta biết đến kiến hoặc và tư hoặc thôi, tức là những vô minh chi mạc, mà không biết được vô minh căn bổn. Dĩ nhiên chúng ta là những người ít có thiện quán, nên khó thể biết rõ những cái đó là gì. Nhưng người ta có thể suy luận trong kinh mà lý giải ra ít phần về cái cơ cấu nội tại của thân và tâm này, ngũ ấm. Trong kinh bộc lộ nhiều chân lý lớn mà hiện giờ có nhà phân tâm học cũng chưa biết nổi. Chúng ta là nương theo kinh và tin vào cái đó, thấy rằng nó rất hợp lý và rất đúng, và chắc không có sự khám phá nào của phân tâm học có thể đi ra ngoài lời kinh được cả. Thường khi chúng ta học về năm ấm lại cứ tưởng rằng sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm là khác nhau riêng biệt. Nó cũng khác, nhưng cũng là một. Là một vì chúng chỉ là thức biến thôi, đều là thức tâm, là những quang minh của tâm thức phục lên từ thời vô thủy đến giờ kết lại thành. Nhưng nó khác nhau với mức độ thô kệch hay vì thế. Thí dụ như sắc ấm là một lớp sương mù thô kệch nhất. Ở trong kinh Phật dạy Ngài A Nan rằng sắc ấm đó được kết nên bởi những vọng tưởng kiên cố, tức là những vọng tưởng xoay vần miên viễn từ thời vô thủy, có nhiều vọng tình nên kết lại rắn chắc, có trọng lượng, khiến ta sờ mó thấy được. Vì thế gọi là vọng tưởng kiên cố. Như vậy pháp giới này chỉ là một trường thức biến mênh mang, không có gì ngoài những quang minh tâm thức cả. Không có vi trần, không có vật, tất cả chỉ là những quang minh hiện lên do thức biến ấy thôi. Tất cả đều do tâm thức phân biệt của chúng sanh nhìn thấy đó là vi trần, là vật, là núi sông, vân vân. Nếu chúng ta là những nhà khoa học đi tìm một viên gạch cơ bản để xây dựng pháp giới này, thì khoa học chưa tìm thấy nổi. Vì những thứ đó đều chỉ là ba động phục ra từ tâm thức, rồi kết tụ lại thành những hạt cực vi, nên ta cho là vi trần. Vì vậy Đức Phật luôn luôn nói rằng vi trần, chỉ tạm gọi là vi trần, chứ không phải thật là vi trần. Đó là chân lý mà ngày nay những nhà bác học lớn lao nhất cũng chưa hiểu nổi, vì họ chưa đọc đạo Phật nên vẫn loay hoay mù mịt đứng giữa bờ mé của sắc và không, mà không hiểu tại sao nó lại như thế, tại sao nó lại không như thế. Vì vậy khoa học cứ thắc mắc tại sao những cực vi nhiều khi có vẻ như làn sóng ba động, đôi khi nó có vẻ như hạt tử, vì chính nó chỉ là những ba động tâm thức. Khi vọng tình mạnh mẽ thì nó kết lại thành cái hạt hay vi khuẩn. Nên vì vậy nó có hai mặt. Pháp giới bao giờ cũng có hai mặt. Một mặt là bát nhã, là những luồng lực sống. Một mặt là đại bi, là khi nó kết lại thành những hạt tử. Vì vậy chúng ta phải hiểu chân lý duy tâm sở hiện là chân lý của bát nhã và đại bi chi phối và bao trùm tất cả pháp giới này. Không hiểu cái đó thật là uổng một kiếp người. Ngay trong sự sống thường ngày của chúng ta cũng vậy. Khi ta có tâm mơ tưởng lan man thì cái đó là những lượng sống. Đến khi tâm mơ tưởng lâu dần kết tụ thành một lời nói, việc làm thì nó sẽ trở thành những hạt tử, rồi lại rơi trở lại trong vô thức, tạo thành những chủng tử tập khí, thành cái nhân cho vị lai. Vậy thì sắc ấm là thô kệch nhất. Lên trên một tầng nữa là vào đến thọ ấm. Trong lớp sương mù này Phật gọi đó là những vọng tưởng hư minh kết thành. Hư minh tức là nó đã vi tế hơn sắc ấm rồi, nhưng nó vẫn là hư minh thôi, vì sự nhìn của nó rất lệch lạc. Lên thêm một tầng nữa, càng vào sâu bao nhiêu thì càng vi tế nhiều tự tại lực và càng biến hóa bấy nhiêu. Vì ở sắc ấm ta thấy sự biến hóa rất chậm chạp, khó khăn, nhưng càng vào sâu thì thấy sự biến hóa thường hằng và đương nhiên. Lên đến lớp thứ ba là lớp tưởng ấm. Nó được kết tập bằng những vọng tưởng dung thông. Dung thông vì lớp sương mù này được kết bằng những quang minh trung bình ở giữa, nửa vi tế, nửa thô kệch. Nên một mặt nó có thể đi sâu vào trong, tiếp xúc được với hành ấm và thức ấm. Mặt khác nó có thể đi ra ngoài, tiếp xúc với họ ấm và sắc ấm. Vì vậy Phật dạy rằng: Này ông A Nan, ông đừng tưởng rằng tâm của ông khác với thân vì sao? Vì khi ông nghĩ đến quả me chua, tự nhiên trong miệng ông chảy nước. Tức là trong tâm tưởng gửi đi một tín hiệu tác động vào thân căn, nên miệng mới chảy nước miếng. Đức Phật lại còn nói rõ ràng, sở dĩ nó tác động được như thế vì tâm tưởng và thân căn là cùng một thể, không khác. Vì nếu nó khác thì không bao giờ có thể tác động vào nhau được. Như vậy thân và tâm chỉ cùng một thức biến, không sai khác. Ngay cảm giác cũng vậy. Trong lớp tưởng ấm, nó lanh lợi hơn và có nhiều khả năng. Nó khiến cho mình dễ đọa, cũng dễ lên. Tưởng ấm này có nhiều cơ năng, tức là những khả năng làm việc của nó. Một, nó có khả năng hồi tưởng, memory. Như hôm qua ta nhìn thấy đóa hoa hồng ngoài vườn, hôm nay ta có thể nhớ lại được. Khi nhớ lại, nó tạo nên một lạc tả ảnh tử trong tâm thức. Vì khi nhớ đến hoa hồng là ta có thể tưởng tượng ra được hoa hồng ngay. Đó là sự hồi tưởng. Hai, nó có thể có khả năng tưởng tượng, imagination. Nó có thể tưởng tượng ra nhiều hình ảnh khác nhau, thường là nhớ lại một chút kinh nghiệm đã qua rồi vẽ thêm lên, hoặc là hoàn toàn tưởng tượng một hình ảnh mới không thật. Ba, nó có thể có khả năng dự tưởng, là phóng về tương lai, còn hồi tưởng là về lại quá khứ. Bốn, nó có khả năng biểu tượng, tức là khi nó nghe một ý kiến trừu tượng thì trong tâm thức sẽ hình dung ra một hình ảnh nào đó. Tỷ dụ như Đức Phật nói rằng thức ấm chảy nhanh như thác, thì ta nghĩ ngay đến hình ảnh của một cái thác nước. Hỏi, nhưng đó là những trường hợp mà ta đã nhìn thấy một hình ảnh rồi, thì trong tâm thức ta có thể hồi tưởng đến hình ảnh đó một cách dễ dàng. Nhưng trường hợp một người mới sinh ra đã bị mù, thì làm sao họ biết được hình ảnh cái thác nước để tưởng tượng ra được? Đáp, vẫn có thể tưởng tượng ít nhiều, vì ta nên nhớ rằng trong tâm thức ta không những chỉ có ý thức thôi, mà còn thêm có tiền thức và vô thức nữa. Nhiều khi nó tưởng tượng bằng những hồi tưởng từ các kiếp trước do những chủng tử cũ nổi lên, như con rồng, có ai nhìn thấy nó, hoặc trong kinh hay nói đến chim kim suý điểu, thì tâm thức dựa theo lời tả trong kinh, ta vẫn có thể mơ màng tưởng tượng những vật ta chưa từng thấy. Như loài chim kim suý điểu, nó giống như một con chim đại bàng cánh lớn, chỉ cần xoải cánh đập là có thể bay xa hàng vạn dặm. Và tí ta cũng có thể tưởng tượng được. Hỏi, đó là với những người đã nhìn thấy con chim và có một chút khái quát về loài chim. Như những người mù mới sinh đã bị mù rồi, chưa có một hình ảnh gì trong đầu óc người ta, làm sao có thể tưởng tượng được thứ đó? Đáp, chúng ta vẫn có thể suy theo kinh, vì trong vô thức a là gia thức, mà sau này có dịp tôi sẽ nói kỹ hơn. Nổi lên những hình ảnh cũ, vì ta nên biết, tuy người mù bị sanh manh thật, nhưng trong đời sống họ vẫn có màu sắc, nên họ có thể tưởng tượng theo trí tưởng tượng riêng của họ, dựa trên những kinh nghiệm từ vô thủy. Về vấn đề này, có nhiều điều lạ mà chúng ta cũng cần biết, và chỉ có Đạo Phật mới nói thôi. Nay ta trở lại vấn đề những cơ năng của ý thức và tưởng ấm. Năm, nó cũng có khả năng danh ngôn, vì khi phóng ra một hình ảnh rồi, thì nó đặt cái tên cho hình ảnh đó. Chẳng hạn như gọi cái đó là con chó, con kiến, cái bàn, người nam, người nữ, núi, sông, chùa, chiền, v.v. Sáu, cuối cùng là nó có khả năng tri giác, vì ý thức là một thức tri giác mạnh nhất. Sau này khi giảng về duy thức, tôi sẽ đi sâu vào những cơ cấu của tri giác là sao. Mà chính bây giờ những triết gia Tây Phương, họ cũng muốn biết về điều này lắm. Nhưng vì họ không đọc kinh, nên nhiều cái còn mù tịt. Thí dụ ở bên Pháp, có ông Merleau-Ponty cũng biết về tri giác là gì. Nhưng Đạo Phật dạy chúng ta về tri giác rõ ràng đầy đủ hơn nhiều lắm. Đó là sáu khả năng của tưởng ấm. Đi sâu hơn nữa thì tưởng ấm tương tự như cái thân cây mọc lên gốc cây, gọi là hành ấm. Ở đây nó được kết tụ bằng những quang minh rất vi tế, mà Đức Phật gọi là quang minh của vọng tưởng u uẩn. U là tối, ẩn là ẩn. Những quang minh xoay vần lâu đời kết thành một cái nút là gốc cây. Nút đó chính là cái lăng kính chấp ngã kiên cố của chúng ta. Sau đó hành giả tu như Huyễn Tam Ma Đề đi sâu thêm, vượt được hành ấm, tức là phá được chấp ngã để vào thức ấm vi diệu. Thức ấm tạm hình dung như một cái nhà kho. Nó là một biển quang minh mà trong Kinh Lăng Già gọi là hiện thức, tức là cái thức tâm vi diệu hiện tướng lên thành ra biển quang minh đó. Còn trong duy thức gọi là A-lại gia thức,